Chủ đề của kỳ trại này là sống đạo trong thời kỳ cuối cùng, dựa vào thư Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 11 và 12 mà chúng ta vừa cùng đọc chung với nhau. Vì cái câu kinh thánh chủ đề là ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhì, cho nên tôi đã chọn thư Phi-e-rơ thứ nhì để giảng cho kỳ trại này. Chúng ta thấy Phi-e-rơ nhì chương 2 và chương 3 là nói về thời kỳ cuối cùng. Nhưng mà trước khi nói về thời kỳ cuối cùng thì ở trong chương 1, sứ đồ Phi-e-rơ đã bắt đầu lá thư của ông với lời dạy về sự tiến bộ hay là tăng trưởng trong đời sống của người tin Chúa. Vì vậy trong kỳ trại này chúng ta sẽ học cả 3 chương của thư Phi-e-rơ thứ nhì. Nếu đi trại lần này trở về, có ai hỏi quý vị trại năm nay là sao thì quý vị có thể hãnh diện mà nói rằng đi trại lần này tôi được học nguyên một sách trong Kinh Thánh, đó là học hết thư Phi-e-rơ thứ nhì trong kỳ trại năm nay. Thật ra học xong một sách không quan trọng bằng ghi nhớ và thực hành. Vì vậy đúng không, tất cả chúng ta chẳng những học nhưng cũng ghi nhớ và thực hành những lời Chúa dạy ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhì. Như tôi đã nói trước khi nói đến sống đạo trong thời kỳ cuối cùng theo chủ đề của trại, thì sứ đồ Phi-e-rơ trước khi nói đến sống đạo thời kỳ cuối cùng theo chủ đề của trại, chúng ta cần trắc nghiệm lại đời sống tâm linh của mình như sứ đồ Phi-e-rơ đã làm, xem mình đã đạt đến mức độ nào rồi sẽ từ đó mà tiếp tục sống đạo. Bài học đầu tiên của chúng ta trong thư Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 là bài học tiến bộ, như chúng ta phải vừa nghe đọc. Chúng ta phải trưởng thành, phải tiến bộ trong đời sống tâm linh rồi mới có thể sống đạo trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất yêu thương của chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con, cứu chuộc chúng con, cho chúng con được làm con của Chúa. Và cũng giống như bất cứ người cha nào, Chúa muốn chúng con mỗi ngày càng tăng trưởng, càng lớn lên ở trong Chúa. Về buổi sáng hôm nay chúng con đến với lời của Ngài, cầu xin lời của Chúa giúp mỗi chúng con để chúng con biết được thế nào là tiến bộ, thế nào là trưởng thành, thế nào là lớn lên trong Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng con áp dụng những điều này cho đời sống của mình. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Thánh Linh bao phủ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới tiến bộ. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại tiến độ vượt bậc. Tất cả chúng ta đều biết chỉ trong vòng mấy mươi năm qua, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây mà thôi, thì thế giới đã tiến bộ vượt bậc hơn lúc nào hết. Quý vị và tôi đang sống ở trong cái thế giới tiến bộ đó. Nhưng mà quý vị và tôi là những người sống trong cái thế giới tiến bộ này, nhưng mà chính mình chúng ta thì có tiến bộ hay là không? Khoảng 7-8 năm trước ở Việt Nam có cái bài hát, không biết có ai biết không? Cái bài hát nó như thế này: đất nước mình ngộ quá phải không anh, 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm. Quý vị có biết bài hát đó không? Nói về cái sự không trưởng thành của đất nước chúng ta. Tôi không muốn áp dụng bài hát này cho mình, nhưng mà chúng ta cũng có thể là những cái người không chịu lớn như vậy nếu chúng ta không tăng trưởng và không tiến bộ. Phi-e-rơ nhì chương 1 mà chúng ta học hôm nay nói về sự tiến bộ mà quý vị và tôi là người tin Chúa phải có. Chúng ta sẽ xem lời Chúa dạy chúng ta điều gì về sự tiến bộ này và áp dụng cho chính mình. Tất cả chúng ta đều biết Chúa Giêsu có 12 người học trò, 12 sứ đồ. Và cái người học trò nông nổi nhất đó là sứ đồ Phi-e-rơ. Tất cả chúng ta đều biết ông Phi-e-rơ là người như thế nào. Ông nóng nảy, phát ngôn thiếu suy nghĩ và vấp phải nhiều lỗi lầm. Nhưng mà sau khi gặp Chúa Giêsu phục sinh, sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì sau những cái năm dài hầu việc Chúa, con người của sứ đồ Phi-e-rơ trầm hẳn lại. Ông là một con người sâu nhiệm về Chúa. Và nếu chúng ta so sánh sứ đồ Phi-e-rơ ở trong 4 sách phúc âm với sứ đồ Phi-e-rơ trong 2 lá thư mà ông viết cho các tín hữu, chúng ta sẽ thấy ông là một con người hoàn toàn khác. Chúng ta thấy điều này thể hiện rõ ràng ở trong 2 cái lá thư. Ví dụ như ở trong thư Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 8, sứ đồ Phi-e-rơ viết như thế này: Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Quý vị thấy có một cái gì êm đềm dễ thương ở trong cái lời nói này của sứ đồ Phi-e-rơ không? Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Ông Phi-e-rơ nói rằng tôi là Phi-e-rơ nè, theo Chúa 3 năm nè, tôi nông nổi, tôi chối Chúa đủ thứ hết. Mà sau khi Chúa phục sinh, Chúa tái tạo cuộc đời của tôi và tôi thưa với Chúa 3 lần, là Chúa phải biết rằng tôi yêu Chúa. Phải trải qua bao nhiêu điều như vậy tôi mới có thể nói được rằng Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Nhưng mà ông nói với tín đồ, những cái người mà ông viết thư rằng: anh em, Ngài là đấng anh em không thấy, tôi là người thấy Chúa như vậy, còn anh chị em là người không bao giờ thấy Chúa hết, mà anh chị em yêu mến Chúa. Thử quý vị thấy cái tấm lòng của ông đối với các tín đồ trong thế kỷ thứ nhất. Và đây cũng là những lời mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói cho quý vị và tôi buổi sáng hôm nay. Quý vị và tôi là người không gặp Chúa Giê-xu bao giờ, nhưng mà chúng ta tin Ngài và chúng ta vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Ước mong rằng mỗi một chúng ta có được cái niềm vui và cũng có lòng yêu mến Chúa giống như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói ở tại đây. Và vì vậy chúng ta hãy cùng nhau xem Phi-e-rơ muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Nếu quý vị thấy ở trong tựa đề của quyển Kinh Thánh á, cái phần Kinh Thánh này có cái tựa đề là sự tấn tới của tín đồ Đấng Christ, cái tựa đề ở trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về sự tiến bộ cần thiết của quý ông bà anh chị em và tôi là tín đồ của Chúa ở trong thời đại này. Và qua phân đoạn này chúng ta thấy những cái điều sau đây về sự tiến bộ. Có 3 điều. Đó là lý do tiến bộ, phương cách tiến bộ và kết quả tiến bộ. Quý vị có cái tờ giảng bài ở trang số 4 đó, chúng ta có thể điền vào để cùng học hỏi chung với nhau. Tiến bộ. Trước hết là lý do tiến bộ. Tôi đọc lại câu 3 và câu 4. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó chúng ta được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Đây là một câu rất là dài và rất là xúc tích. Chúng ta cũng có thể dành cả buổi sáng hôm nay để học câu này. Nhưng mà tôi chỉ lấy một ý ở trong cái câu này để làm cái nền tảng cho bài học chúng ta hôm nay. Đây là câu Kinh Thánh rất là xúc tích, rất nhiều ý. Nhưng ý chính là quý vị và tôi là người tin Chúa, là người mà sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng là người được dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Phần cuối của câu thứ tư đó, trở nên người dự phần bổn tính Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đó là lý do cho chúng ta tiến bộ. Tại sao đây lại là lý do cho chúng ta tiến bộ? Đây là căn bản, đây là nền tảng. Nếu không có cái điều này, thưa quý vị, chúng ta không thể nào tiến bộ được. Dự phần bản tính Đức Chúa Trời là một cái đặc ân, là một cái ơn phước, và cũng từ đó mà chúng ta có những cái bổn phận và trách nhiệm. Dự phần bản tính Đức Chúa Trời nghĩa là thế nào? Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa, chúng ta sẽ nhận được tha tội, được cứu rỗi, được làm con của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì là con của Chúa, chúng ta được mang bản tính của Chúa, hay là có sự sống của Chúa ở trong cuộc đời chúng ta. Người tin Chúa là người được tái sinh, là một đời sống mới, có sự sống của Chúa ở trong mình. Và Chúa Giê-xu nói rằng: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Nếu ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Chúng ta phải ở trong Chúa để có sự sống của Chúa. Người tin Chúa là người, sứ đồ Phao-lô nói rằng ai ở trong đấng Christ là nấy là người được dựng nên mới. Chúng ta được ở trong Chúa, chúng ta có mối liên hệ gần gũi khăng khít với Chúa. Thưa quý vị, đây là một huyền nhiệm, nhưng đây cũng là một thực tế mà mỗi chúng ta đều phải kinh nghiệm. Không phải là chúng ta trở nên Đức Chúa Trời, nhưng mà sự sống của Chúa chan hòa trong chúng ta, Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Đây là một cái huyền nhiệm. Sứ đồ Phaolô nói rằng: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống đây là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa quý vị, quý vị và tôi là người tin Chúa, không như những người theo các tôn giáo khác. Chúng ta theo đạo đi nhà thờ, chúng ta tin Chúa là chúng ta có sự sống của Chúa. Cho nên cái điều quan trọng là người tin Chúa phải có sự sống của Chúa, là người giữ phần bản tính của Đức Chúa Trời. Ở trong thần học có một cái giáo lý rất là quan trọng, cái giáo lý đó gọi là liên hiệp với Đấng Christ, union with Christ. Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa thì Chúa sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Chúa. Sự sống của Chúa chan hòa trong chúng ta. Và đây là điều mà mỗi một chúng ta phải kinh nghiệm. Nếu không kinh nghiệm điều này, chúng ta không có thuộc về Chúa. Người tin Chúa là người có sự sống của Chúa, có Chúa sống trong mình. Chúng ta có sự sống của Chúa, chúng ta nhận được sức mạnh từ nơi Chúa. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta thiếu tiến bộ, chúng ta không tăng trưởng là vì chúng ta chưa có cái sự sống đó. Không có cái sự sống thì không tiến bộ, không tăng trưởng được. Hoặc là nhiều khi chúng ta không tiến bộ, không tăng trưởng vì chúng ta quên mình là ai, có cái địa vị như thế nào. Phê-rơ nói ở trong câu 9 tiếp theo rằng: nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Nếu mình quên đi mình là con cái của Chúa thì mình sẽ trở bước, mình không có tiến bộ. Vì vậy, nếu ở đây có ai chưa thật sự tin Chúa, ai chưa biết rằng mình thật sự tin Chúa, chưa được tái sinh, thì hãy đến với Chúa và xin Chúa thật sự đến trong cuộc đời của mình, tái tạo cuộc đời của mình, để mình có thể sự sống của Chúa mới có thể tiến bộ được. Và nếu trong kỳ trại này có ai tại đây chưa một lần đặt cái lòng tin nơi Chúa, tôi kêu gọi quý vị hãy đặt lòng tin nơi Chúa. Bởi vì khi tin Chúa rồi thì quý vị sẽ có sự sống của Chúa, thì quý vị mới có thể tăng trưởng, mới có thể tiến bộ được. Vì vậy đừng bao giờ quên danh phận của mình là con của Chúa. Con của Chúa phải sinh ra trong gia đình của Chúa, và con của Chúa sinh ra trong gia đình của Chúa thì phải lớn, phải tăng trưởng, phải tiến bộ. Quý vị sinh ra một đứa con mà nếu nó còm cõi yếu đuối, nó không lớn lên, mình buồn lắm phải không quý vị? Chúa cũng rất là buồn nếu chúng ta không tăng trưởng, không lớn lên ở trong Chúa. Quý vị và tôi đang mang trong người sự sống của Chúa, bản tính của Chúa, bản tính đó phải được phát triển, phải được tiến bộ. Quý vị biết rằng không tiến bộ là chết. Nguyễn Bá Học nói rằng học cũng như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt lùi. Không tiến không phải là không sao đâu thưa quý vị, không tiến có nghĩa là lùi rồi. Vì vậy chúng ta phải tiến bộ. Tại sao chúng ta phải tiến bộ? Câu 1 nói rằng Chúa đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều. Câu 3 nói rằng quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và tin kính. Chúa đã ban tất cả mọi điều cho chúng ta để chúng ta có thể tiến bộ. Chúng ta phải dùng những điều đó, áp dụng những điều đó cho đời sống của mình để có thể tiến bộ. Chúng ta không thể sống tin kính bằng sức của mình, nhưng mà nhờ sức của Chúa. Thật ra chính Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể sống đạo ở trong thời kỳ cuối cùng này. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và tin kính. Chính Chúa ban cho chúng ta quyền phép để sống cái đời sống tin kính. Và đó là điều Chúa đã làm, đã ban cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta thấy sau khi mở đầu Chúa làm tất cả mọi điều cho chúng ta, chúng ta được là người được giữ phần bản tính Đức Chúa Trời. Phê-rơ nói rằng vậy nên, quý vị thấy không mà, vậy nên dựa vào tất cả những cái điều đó, vậy nên. Câu tiếp theo bằng bắt đầu hai chữ vậy nên, hàm ý rằng vì Chúa đã làm những điều đó cho chúng ta, vì chúng ta là người giữ phần bản tính của Đức Chúa Trời, nên đây là những điều mà chúng ta phải có. Những việc chúng ta cần phải làm, hay là phương cách tiến bộ, hay là tiến bộ như thế nào. Ở tại đây có 8 bước. Câu 5 nói rằng vậy nên Về phần anh em, phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Tám điều ở tại đây, chúng ta hãy đi từng điều một. Tôi gọi đây là tám nấc thang tiến bộ của người tin Chúa. Tám nấc thang tiến bộ của người tin Chúa. Nấc thang đầu tiên là đức tin. Vậy phải thêm, gắn sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Đức tin là bước đầu tiên. Quý vị và tôi, ai trong chúng ta cũng bắt đầu với bước đức tin. Nhưng mà đức tin của chúng ta không dừng lại tại đó, vì dừng lại là không tiến bộ, như tôi đã nói. Không tiến là chúng ta đã lùi. Nhưng mà sau đức tin là gì? Cái chữ quan trọng trong phần này là thêm cho. Thêm cho đức tin. Thêm cho là cái chữ mà ngày xưa các nhà quý phái tài trợ cho những chương trình nghệ thuật trong xã hội Hy Lạp. Thêm cho vì vậy có nghĩa là rộng rãi, dư dật, hào phóng. Thêm cho nghĩa là khi đã có đức tin rồi, chúng ta là phải càng nhiều hơn nữa trong những cái vấn đề tiếp theo. Nói như vậy nghĩa là khi đã tin Chúa rồi, khi đã là con của Chúa rồi, chúng ta không thể cho đó là đủ mà phải tiếp tục thèm khát đến những bước cao hơn. Quý vị có cái sự thèm khát đó không? Chúng ta phải thèm khát bước lên những cái bước cao hơn, không phải tin Chúa rồi là đủ. Trước đó Phi-e-rơ nói rằng phải gắn hết sức. Gắn hết sức có nghĩa là make every effort, cố gắng tối đa. Đây không phải là dùng sức riêng, nhưng có nghĩa là mình không thể thỏa mãn ở cái chỗ đứng hiện tại của mình trên phương diện tâm linh, mà cứ phải ước ao tiến bộ càng thêm càng hơn nữa. Chúng ta thường hát bài hát lòng này nôn nã Chúa ban cho mình, tiến trên thiên trình thêm sức mạnh chân, để chúng ta có thể lên chốn cao hơn. Mỗi một chúng ta cần phải hát cái bài hát Chúa ơi cho con được lên chốn cao hơn mỗi ngày. Không thể thỏa lòng lại ở cái bước đầu tiên là cái bước đức tin của mình. Quý vị có để ý thấy điều này không? Quý vị và tôi hay là con người nói chung thường làm ngược lại lời Kinh Thánh dạy. Đời sống vật chất thì chúng ta nên thỏa lòng, thì không ai thỏa lòng hết, cứ phải muốn có thêm có thêm. Còn đời sống tâm linh là phải có thêm, mà chúng ta là thỏa lòng chừng đó đủ rồi. Nên xin Chúa giúp chúng ta thay đổi cái nhìn, thay đổi cái thái độ, cái nguyên lý sống, cái triết lý sống của mình. Đừng bao giờ thỏa lòng với tình trạng tâm linh của mình, mà phải ước ao được cao hơn nữa. Nhưng hãy luôn luôn thỏa lòng với cái đời sống vật chất mà Chúa ban cho chúng ta. Vì vậy trước khi nói về những bước này, chúng ta cần nhớ là phải tận tâm tận lực đeo đuổi những giá trị tâm linh cao quý ở trong đời sống. Phải gắn hết sức thêm cho mình là như vậy. Cố gắng tối đa để chúng ta được tiến bộ mỗi ngày. Bước đầu tiên là đức tin, là khi chúng ta bắt đầu tin nhận Chúa mà không có dừng lại ở đó, tiếp tục bước đến nữa. Bước thứ hai là gì? Nhân đức. Hãy gắn thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Nhân đức là gì? Nhân đức ở trong tiếng Anh là goodness. Trong chữ goodness nó có chữ good. Ở trong bản Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Giê-hô-va là thiện. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Thiện là good. God is good all the time. And all the time God is good. Good là cái gì? Chân thiện mỹ, cái gì mà đẹp nhất, cao nhất, quý nhất, đó là good, đó là nhân đức. Và đó là cái mục tiêu của quý vị và tôi phải tiến bộ sau đức tin của mình. Cái chữ nhân đức ở đây, ở trong văn chương Hy Lạp mang cái ý nghĩa tốt nhất hay là thích hợp nhất, đúng mục đích nhất. Chẳng những là tốt nhất nhưng mà là thích hợp nhất, đúng mục đích nhất. Ví dụ như cái thích hợp nhất của con dao là để cắt. Cái thích hợp nhất của con ngựa là để chạy. Và vì vậy cái thích hợp nhất của người tin Chúa là nhân đức. Quý vị thấy điều đó không? Khi chúng ta sử dụng một cái gì mà không có đúng mục đích thì nó sai. Nó không đạt được cái mục đích tối đa của nó. Nhưng mà quý vị và tôi là người tin Chúa, cái mục đích tối đa của mình đó là nhận được. Sau khi tin Chúa, mục đích của chúng ta phải tiến lên là phải trở nên giống như Chúa, là tuyệt vời giống như Chúa Giê-xu. Như vậy có nghĩa là đức tin của chúng ta phải thể hiện trong một đời sống tốt lành, nhân đức giống như Chúa vậy. Quý vị đã tin Chúa bao nhiêu năm rồi, nhưng mà đời sống của quý vị có thể hiện ra là một đời sống nhân đức tốt đẹp giống như Chúa không? Người khác nhìn vào chúng ta, họ có thấy Chúa trong cuộc đời của chúng ta không? God is good all the time, but what about you and me? Chúng ta có luôn luôn là con người thiện lành, tốt lành, nhân đức hay là không? Thưa quý vị, nếu tin Chúa rồi mà chúng ta vẫn còn sống giống như người đời trong lời ăn, tiếng nói, trong cách xử sự, trong thái độ, thưa quý vị, đó là chúng ta chưa có nhân đức. Khi đã có đức tin rồi, chúng ta phải có nhân đức, chúng ta phải trở nên giống như Chúa. Đời sống của chúng ta phải được biến đổi thật sự để người khác có thể thấy được điều tốt lành ở trong cuộc đời của chúng ta. Người khác có thể thấy điều tốt lành ở trong cuộc đời của chúng ta không? Có thấy nhân đức trong cuộc đời của chúng ta hay là không? Sau đức tin, chúng ta phải có nhân đức. Sau tin đạo, chúng ta phải sống đạo. Và bước tiếp theo, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng thêm cho nhân đức sự học thức. Đức tin, nhân đức, rồi đến học thức. Học thức là knowledge. Học thức không phải là đi học thêm, nhưng là hiểu biết. Đây là hiểu biết bằng kinh nghiệm, chứ không phải là bằng trí óc. Đây là khôn ngoan ở trong thực tế, ở trong đời sống. Quý vị biết có những người có rất là nhiều kiến thức mà không có khôn ngoan chút nào hết. Chúng ta biết nhiều người đời bằng cấp cao lắm, nhưng mà thấy những quyết định của họ rất là dại dột. Những người đó là những người có học thức mà thiếu hiểu biết. Họ chỉ có khôn ngoan của trần gian mà thôi, và vì vậy luôn luôn có những quyết định sai lầm. Quý vị và tôi là người tin Chúa, chúng ta phải có hiểu biết, tức là chúng ta phải có một quyết định đúng dựa vào lời dạy của Chúa. Đây là hiểu biết, biết phân biệt giữa phải và trái, những điều tốt và điều xấu. Và khi chúng ta hiểu biết như vậy, nó sẽ giúp chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn. Như ở cuối câu 8, Phi-e-rơ nói rằng: vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dương hoặc không kết quả trong việc gì? Trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Sứ đồ Phao-lô nói rằng đối với ông, sự nhận biết Chúa là điều quý hơn hết. Ông vứt bỏ tất cả để được Chúa, để được hiểu biết Chúa. Và quý vị và tôi cũng cần có cái sự hiểu biết Chúa như vậy. Thưa quý vị, hơn lúc nào hết chúng ta cần cái sự hiểu biết của Chúa để có thể sống nhân đức ở trên trần gian này. Quý vị và tôi, chúng ta bị tấn công mỗi ngày với những triết thuyết của trần gian này. Và những cái triết thuyết của trần gian này nó mang những cái tên rất là hay, rất là đẹp, những cái mỹ từ. Người ta nói đến chủ nghĩa nhân bản, nó phải yêu thương, phải chấp nhận tất cả. Nhưng mà đó là những cái hình thức tội lỗi trá hình. Chúng ta phải có sự nhận thức của Chúa để biết đâu là đúng, đâu là sai, để mà chấp nhận hay là không chấp nhận. Cái điều dễ sợ như thế này, bởi vì đa số nhiều người đi theo, và chúng ta nghĩ rằng những cái gì nhiều người đi theo đó là đúng. Nhưng mà nhiều người đi theo đó không phải là đúng. Chúa Giê-xu dạy rằng cửa rộng và đường khoảng khoát, kẻ vào đó cũng nhiều. Cho nên chúng ta không thể theo đa số, hùa theo đa số sai lầm. Nhưng mà chúng ta phải đi con đường đúng của Chúa. Chúng ta phải có nhận thức đúng về Chúa khi chúng ta có học thức, hay là cái kiến thức, là cái hiểu biết đến từ nơi Chúa. Xin Chúa cho chúng ta những hiểu biết đúng để có thể phân biệt phải trái ở đời. Quý vị biết là mỗi ngày chúng ta phải có nhiều quyết định lớn cũng như những quyết định nhỏ. Nhiều khi những quyết định nhỏ nó đưa đến những cái tai hại vô cùng sai lầm. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta có sự khôn ngoan, có hiểu biết của Chúa để chúng ta có thể quyết định đúng trong mỗi quyết định của đời sống mỗi ngày. Thứ nhất là đức tin, thứ nhì là nhân đức, thứ ba là học thức, và điểm thứ tư hay là bậc thang thứ tư là tiết độ hay là tự chế, self control. Tất cả chúng ta đều biết tiết độ là một trong những trái của Thánh Linh, và là cái trái cuối cùng: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Tiết độ là có cái kỷ luật bản thân cho đời sống của mình. Và quý vị để ý thấy ở đây, tự chế hay là tiết độ là điều tiếp theo hiểu biết. Cho nên có thể nói như thế này, người hiểu biết thật sự là người biết tự chế. Tự chế là một người có đời sống quân bình, có đời sống kỷ luật. Quý vị có một đời sống kỷ luật không? Quý vị biết rằng bất cứ điều gì thái quá cũng có hại hết. Bất cứ điều gì thái quá hay là quá độ nó cũng có hại hết. Và bởi vì tự chế là trái của Thánh Linh, cho nên điều mà quý vị và tôi cần làm là để cho Đức Thánh Linh giúp chúng ta tự chế. Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta có cái kỷ luật bản thân để chúng ta biết điều nào là điều phải làm, điều nào là điều không làm. Đó là tự chế. Bước thứ năm là nhịn nhục, endurance. Ở đây có ai nói rằng mình không cần phải học bài học nhịn nhục không? Có người đã cầu nguyện với Chúa như thế này: Chúa ơi, xin Chúa ban cho con sự nhịn nhục, và xin Chúa ban cho con ngay bây giờ. Nhịn nhục thì không thể ngay bây giờ được, mà chúng ta phải chờ đợi. Đây là bài học suốt đời. Cái chữ nhịn nhục ở đây có nghĩa là nhịn nhục trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhịn nhục ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Sứ đồ Phao Gia Cơ nói rằng: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Chúng ta bị hoạn nạn thử thách thì chúng ta phải nhịn nhục. Có ai đang gặp hoạn nạn thử thách bây giờ không? Hoạn nạn thử thách là điều không thiếu trong cuộc đời của chúng ta. Và lời Chúa dạy một người tiến bộ thật là một người phải biết nhịn nhục. Và cơ nói tiếng mà những sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Quý vị để ý thấy hai cái chữ tiết độ và nhịn nhục nó đi gần với nhau. Có thể nói như thế này thưa quý vị: ở trong sung sướng chúng ta cần tiết độ, và trong gian khổ chúng ta cần nhịn nhục. Tôi xin nhắc lại: trong sung sướng chúng ta cần tiết độ, và trong gian khổ chúng ta cần nhịn nhục. Hay là nói chúng ta cần tiết độ khi thụ hưởng, và chúng ta cần nhịn nhục khi gặp thử thách. Khi thụ hưởng không có tiết độ gì hết, và khi thử thách thì không có nhịn nhục gì cả. Thưa quý vị, sống quân bình là như vậy. Đó là một đời sống do Chúa Thánh Linh kiểm soát và hướng dẫn. Không buông thả trong khoái lạc, và không than phiền oán trách ở trong hoạn nạn. Quý vị thấy ý nghĩa của tiết độ và nhịn nhục không? Đó là những cái điều mà nó phải quân bình với nhau. Đức tin, nhân đức, học thức, tiết độ, nhịn nhục. Rồi đến gì? Thứ sáu là tin kính. Tin kính tiếng Anh là godliness. Quý vị thấy cái chữ godliness, nó có chữ God ở trong đó. Godly là giống như Chúa. Godliness là giống như Chúa. Tin kính có nghĩa là sống đời sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Đức Chúa Giêsu được Kinh Thánh ghi là gì? Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tin kính là như vậy. Tin kính là một đời sống mà cả Chúa và người đều đẹp lòng. Tin kính có nghĩa là để cho Chúa làm chủ trong mọi khía cạnh của đời sống mình. God is the master of our life. Đức Chúa Trời hiện diện trong mỗi chi tiết của đời sống mình. Đó là godliness. Và vì vậy cái cách cư xử, cách xử sự của chúng ta với người khác cũng tốt đẹp. Sáu bước đầu tiên này chúng ta đọc lại với nhau. Thứ nhất là, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Quý vị thuộc được không? Đi trại này về thuộc được 8 điều này cũng tốt nè. Còn hai điều cuối cùng, hai điều cuối cùng là gì? Là tình yêu thương anh em và lòng yêu mến ở trong bản Kinh Thánh của chúng ta. Thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, và thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Hai cái chữ chót là hai cái đặc tính đặc biệt, cho nên tôi viết bằng tiếng Hy Lạp trong nguyên văn tiếng của Kinh Thánh đó. Tình yêu thương anh em trong tiếng Hy Lạp là Philadelphia và lòng yêu mến là Agape. Adelphia có nghĩa là anh em và Phileo có nghĩa là yêu thương, cho nên Philadelphia hợp lại với nhau gọi là tình huynh đệ hay là tình yêu thương anh em, brotherly love. Và lòng yêu mến hay là Agape là cái tình yêu đặc biệt được mô tả trong Corinto thứ nhất đoạn thứ 13, tột đỉnh của tình yêu. Có thể nói đó là cái chữ lớn nhất ở trong đạo của Chúa. Và thưa quý vị, cái mục đích tối hậu của người tin Chúa là nằm tại đây. Nói cho cùng là gì? Phaolô nói cho cùng là gì? Nếu bây giờ còn có ba điều này: đức tin, trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Có tình yêu là có tất cả, và không có tình yêu là không có gì cả. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, dù tôi thế này, dù tôi thế kia, tôi chỉ là trống không, là chập chọa vang tiếng, không có ý nghĩa gì hết. Tôi phải có tình yêu thương của Chúa. Và làm sao để có tình yêu thương này? Chúng ta phải đi từng bước một để đến cái yêu thương này, quý vị thấy không? Chúng ta phải đi từ tin, đức tin, đến nhân đức, đến học thức, đến tiết độ, đến nhiều cũng tin kính, để có tình yêu thương anh em, những người ở trong gia đình của Chúa với nhau, và lòng yêu mến hay là tình yêu thương nói chung, yêu mến Chúa và yêu mến tất cả mọi người. Có lẽ chiều mai nhà tôi ở trong cái bài nói về tình yêu thương sẽ nói nhiều hơn. Nhưng mà quý vị biết tình yêu thương là gì? Quý vị về mở Corinto nhất đoạn 13. Tôi xin lỗi, tôi không có quyển Kinh Thánh đó. Tại đây tôi mượn quyển Kinh Thánh được không ạ? Mục sư đi giảng không có Kinh Thánh. Corinto nhất đoạn 13 câu 4 cho đến câu 7. Quý vị biết rồi, nhưng mà quý vị về ôn lại, viết lại, xem thử mình có cái tình yêu này không. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Chúng ta hãy dùng những cái chữ này để xem thử mình có những cái điều này hay là chưa. Tôi có nhịn nhục không? Tôi có nhân từ không? Tôi có ganh tị không? Tôi có khoe mình không? Tôi có kiêu ngạo không? Tôi có làm điều trái phép không? Tôi có kiếm tư lợi không? Tôi có chậm nóng giận không? Tôi có nghi ngờ điều dữ không? Tôi có vui về điều không công bình không? Tôi có vui trong lẽ thật không? Tôi có dung thứ không? Tôi có tin tưởng không? Tôi có trông cậy không? Tôi có nín chịu không? Thưa quý vị, đây là những cái checklist cho đời sống của chúng ta. Quý vị biết rằng khi đi máy bay đó, mỗi lần mà phi công họ lái máy bay thì họ có một cái checklist. Phải xem lại. Thứ nhất, xong chưa? Người phi công trưởng nói, hoặc là cái người phi công phụ nói, và người kia phải lặp lại cái điều đó. Check, 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 check. Mỗi ngày, mỗi lần. Và tôi nghĩ đây cũng là cái checklist của mình cần phải có mỗi ngày. Chúa giúp cho chúng ta thật sự tiến bộ qua 8 bước này. Quý vị biết làm thế nào để nhớ và thực hành những điều này không? Tôi đề nghị quý vị về mua một cái thang có 8 bậc. Ở đây cũng có Home Depot phải không nhỉ? Một cái thang 8 bậc. Và trên mỗi bậc thang đó viết một chữ: Faith, goodness, knowledge, self-control, endurance, godliness, Philadelphia, Agape. Không cần phải trèo lên mỗi ngày, nhưng mà để đó xem thử mình có đạt đến cái mức nào hay là chưa. Hoặc là ở đây có nhiều nhà lầu mà phải nhà 2 tầng đó, mỗi cái bậc thang của nhà mình gắn một chữ đó vào. Nên Chúa giúp chúng ta ghi nhớ những điều này, và chẳng những ghi nhớ mà làm theo những điều này. Amen. Bây giờ cuối cùng, so what? tôi làm mấy chuyện này thì được cái gì đây? Thì cái điểm thứ ba tôi muốn nói buổi sáng hôm nay là kết quả tiến bộ là tiến bộ được gì? Có hai cái kết quả. Cái kết quả thứ nhất tôi gọi là kết quả tiêu cực. Tiêu cực mà gọi là kết quả thì không đúng, nhưng mà đây là hậu quả nếu không tiến bộ. Kết quả tiêu cực là nếu chúng ta không làm mấy cái chuyện đó, không có đi tám bậc đó đó thưa quý vị, đây là điều sẽ xảy ra cho chúng ta. Phi-e-rơ nói trong câu chuyện, nhưng ai thiếu những điều đó, thiếu tám điều này nè, thì thành ra cái gì? Thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm, sự làm sạch tội mình ngày trước. Ở đây có ai cận thị đừng có lo, không phải là cận thị là người không tiến bộ này. Cận thị chỉ có nghĩa là người thiển cận, thấy gần mà không thấy xa. Nếu quý vị và tôi không tiến bộ thì chúng ta là những người thiển cận, thấy gần mà không thấy xa. Và cái chữ mù cũng có nghĩa là nhắm mắt lại không chịu thấy. Mù không phải là bởi vì mình mù, bởi vì mình nhắm mà mình không muốn thấy. Nên quý vị và tôi phải ý thức tất cả những điều này, phải thấy rõ những điều này, phải mở mắt tâm linh của mình ra để biết đây là những điều quan trọng, cần thiết mà mình phải sống. Ai thiếu những điều đó thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Nếu quý vị và tôi không tăng trưởng tâm linh, không tiến bộ thì lý do chỉ là vì mình đã không chịu nhìn vào vấn đề, nhắm mắt lại trước việc tiến bộ. Cho nên lời của Chúa buổi sáng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy mở mắt ra, hãy nhìn vào và biết rằng tiến bộ là điều quan trọng, là điều cần thiết, không có không được. Phi-e-rơ nói quên hẳn sự lầm sạch tội mình ngày trước. Cái chữ quên đi là một hành động cố ý. Cố ý quên, cố ý bỏ qua một bên sự kiện mình là con cái của Chúa, mình là người đã được Chúa cứu, phải sống đúng với danh phận đó. Tin Chúa không phải là để đi nhà thờ hát ngợi khen rồi vui vẻ vậy thôi, nhưng ta phải sống đúng với cái niềm tin của mình. Cố ý bỏ qua một bên cái sự kiện mình là con cái của Chúa là điều sai lầm. Quý vị có nhớ mình đã là con cái của Chúa rồi là không? Quý vị có nhớ rằng mình là người mang bản tính của Đức Chúa Trời không? Mình không thể nào sống giống như người đời được. Nếu người đời nhìn mà chúng ta thấy chúng ta cũng chẳng có gì khác hơn họ, thì chúng ta không phải là người Thiên Chúa. Người Thiên Chúa phải là tiến bộ, phải sống cái đời sống như thế này. Chúng ta không thể sống giống như người đời. Chúng ta có nhìn thấy vấn đề, nhìn thấy thực trạng tâm linh của mình không? Hay vẫn nhắm mắt và không thấy những giá trị tâm linh mà chúng ta cần phải đeo đuổi? Ước mong rằng Chúa sẽ mở mắt chúng ta và đừng bao giờ quên mình là con cái thật của Chúa, mình là người phải tiến bộ. Đó là kết quả tiêu cực hay là hậu quả nếu chúng ta không tiến bộ, thành ra người mù, người cận thị. Còn kết quả tích cực là gì? Chúng ta thấy điều này trong câu 8. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, là những có đủ mà đầy dẫy nữa. Như tôi đã nói cái vấn đề thuộc linh nhiều hồi mình nói chừng đã đủ rồi, không được. Có đủ và đầy dẫy nữa. Quý vị muốn có một cái đời sống tâm linh dư dật không? Như lời Chúa Giêsu hứa, một đời sống phong phú không? Nếu những cái điều này có thì điều gì xảy ra? Thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Hai cái kết quả là không ở dưng và không kết quả. Đây là lối nói phủ định hai lần để nhấn mạnh. Không kết quả có nghĩa là kết quả nhiều. Bạn hiểu đến dịch câu này như thế này để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Vì nếu anh em có những điều này và có dư dật thì anh em sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng. Ở dưng có nghĩa là thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Hai cái kết quả là mình sẽ không thiếu hiệu năng và mình sẽ kết quả. Tiếng Anh là unproductive, productive và fruitful. Quý vị muốn đời sống của mình một đời sống có hiệu năng hay là một sống không hiệu năng, một đời sống kết quả hay là sống không kết quả? Khi quý vị đi làm mà không có hiệu năng thì điều gì xảy ra? Bị đuổi phải không? Mình là con cái của Chúa mà mình không có hiệu năng Tôi cũng rất là lo, Chúa luôn luôn yêu thương, nhưng mà Chúa cũng sẽ có những điều mà cần muốn nói với chúng ta. Như vậy, để có thể có hiệu năng hầu việc Chúa, nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa mà thấy không có kết quả gì hết, không biết tại làm sao, là bởi vì chúng ta thiếu những cái nền tảng mà đã nói từ nãy đến giờ. Chúng ta phải hầu việc Chúa ở trên cái căn bản mà Chúa đã dạy chúng ta, để chúng ta có hiệu năng, để chúng ta có kết quả. Để sống một đời sống có kết quả, chúng ta phải dựa vào trong những cái bước tiến bộ này. Gốc đó là chúng ta phải tăng trưởng, phải tiến bộ. Làm thế nào để tăng trưởng, làm thế nào để tiến bộ? Quý vị đọc lại với tôi, xin chiếu lại cái phần số 2 là mà. Phải thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức học thức, thêm cho học thức tiết độ, thêm cho tiết độ nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục lòng tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, và thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Phaolô, xin lỗi, Phêrô nói, vì nếu anh em có những điều này và có dư dật nữa, không phải có mà thôi, mà có dư dật nữa, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng và không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị muốn có hiệu năng không? Quý vị muốn có kết quả không? Đừng quên 8 điều này. Ở đây quý vị biết cái hãng bán đồ chơi Toys R Us không? Theo được tôi biết thì Toys R Us nó bị phá sản rồi, bankrupt rồi. Quý vị biết cái khẩu hiệu của hãng Toys R Us là gì không? I don't want to grow up. Bởi vì là để làm con nít chơi luôn đó mà. I don't want to grow up. Ở đây ai muốn phá sản tâm linh thì theo cái chủ trương này. I don't want to grow up. Nhưng mà ai muốn trưởng thành, hay nói là I want to grow up. Hãy cầu nguyện, Chúa ơi, con muốn trưởng thành, con muốn trở nên giống như Chúa mỗi ngày. Amen.